Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thầy. Giờ này đạo tràng của chúng con đã ổn định trang nghiêm. Chúng con xin được đê đầu thành kính cung thỉnh Thầy quang lâm về Pháp Tòa để hướng dẫn cho chúng con bộ môn Kinh Pháp Cú. Nhân buổi lễ sám hối tối hôm nay, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thầy. Toàn thể hội chúng chắp tay trang nghiêm niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Phổ Hiền.
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ
Con cùng thỉnh Thầy mời toàn thể hội chúng đồng niệm Phật cầu gia bị.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
chúng đồng an tọa.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là cái buổi sám hối thường kỳ, các Phật tử trở về đây thính pháp, và tôi cũng kính chúc các vị một đêm cuối tuần thật sự an vui và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Lần sám hối này trong tâm trạng của các vị có cái gì nó khác biệt không? Hả? Có như thế nào? Ta có cảm giác Trung Quân Ngài Vọng Hội Vu Lan rồi chứ? Hả? Hả? Tháng 6 mua nhãn bán trăm, tháng 7 gì? Ngày rằm xá tội vong nhân rồi. Bắt đầu là cuối tháng 6 bước sang tháng 7 là cái cảm giác này nó rất là rạo rực trong mỗi con người chúng ta. Các vị không phát hiện được điều này có nghĩa là hạt giống vu lan còn yếu. Xin thưa các vị, vào cái dịp mà cuối tháng 6 thường niên âm lịch của chúng ta đó, thì chuẩn bị đến cái mùa vu lan đó, thật sự mà nói cái cảm giác nó rộn ràng. Nó có hai vấn đề mà trong cái thời điểm này chúng ta hay suy nghĩ tới. Một là gì? Hả? Một là gì? Ăn chay, đúng rồi. Mùa này là chuẩn bị rồi đó nha. À, thèm thuộng gì đó là gán nhét vô cho đầy họng nha. À, là chuẩn bị tới mùa Vu Lan tháng hội, mùa ăn chay rồi này kia. Để mà nó bớt thèm để ăn cho trọn tháng rồi này kia. Ai có nguyện vọng ăn chay trọn tháng 7 đâu, đưa tay lên nha. Hả? Yếu vậy? Nha. Ai ăn nữa tháng 7 đâu, đưa tay lên coi. Ai ăn được rằm tháng 7 không, đưa tay lên coi. Chỉ có nhiêu đó mà vất vả với chúng ta vô cùng. Vậy mà đòi về cõi Phật. Không phải là tôi chủ quan, nhưng mà tôi nói thật sự, đối với chúng ta cái chuyện giải thoát rất khó. Cái chuyện mà để về Niết Bàn Cực Lạc, thật sự mà nói, nói nghe như vậy nhưng mà đối với chúng ta rất khó. Những thói quen thông thường để chúng ta chưa thể mà kiểm soát và từ bỏ được, thì tôi nói rằng muôn vàng thứ phiền não khác, chẳng qua là chúng ta nói cho vui thôi. Tôi không phải xem thường các vị hay là tôi xem thường cái gì cả, và điều đó nói cũng như chính tôi cân nhắc lại điều đó. Để có một vị Phật trong hiền kiếp này là điều mà hy hữu. Có các bậc thánh nhân ra đời trong cuộc đời cũng là sự hy hữu. Vì vậy, bản thân chúng ta có sự hướng thiện và tu tập là đã quá tốt rồi, chứ còn chủ quan để tin tưởng rằng là những người ngồi ở dưới Phật đài này kia nghe tính pháp văn kinh rồi như vậy, và chúng ta nghĩ rằng họ thật sự là được an lạc giải thoát như là triết lý của Phật giáo đưa ra, thì đó cũng là hơi chủ quan. Hãy nói là như thế. Chúng ta tu tập cũng rất là miệt mài, nhưng mà các tập khí nghiệp chướng phiền não không dễ gì thay đổi với chúng ta một cách đơn giản đâu, các vị nên nhớ vậy. Thì hôm nay chúng ta học tiếp lại cái bản kinh Pháp Cú. Chúng ta học câu 331: gặp bạn xa lâu ngày là vui, sung túc phải lúc là vui, mệnh chung có được thiện nghiệp là vui, lìa hết thống khổ là vui. Thì xin thưa các vị, cái câu này theo cái bản dịch của Ngài Thiện Siêu thì chúng ta hơi khó hiểu một chút về cái câu này. Nhưng mà có những bản dịch khác và những cái tác phẩm khác cũng nêu về một câu tương tự. Thì nội dung của câu này được nêu là: gặp bạn lúc đang cần là vui, biết đủ với những gì mình đang có là vui, lâm chung biết tạo nghiệp lành là vui. Nhưng vui hơn cả là khi biết mình đã xa lìa mọi nguồn gốc tội lỗi và khổ đau. Thì cái câu này có vẻ vắn tắt hơn là cái câu mà tôi vừa nêu với các vị, theo cái bản dịch của Ngài Thiện Siêu như vậy. Và chính cái nội dung câu này tôi đã giảng một cái bài giảng là Phật dạy bốn điều vui. Đây là cái bài giảng tôi giảng ở tại miền Bắc cách nay khoảng cũng 4-5 năm rồi. Tôi có trích một cái câu trong kinh Lời Phật Dạy, thì cũng na ná với cả các cái nội dung của kinh Pháp Cú như thế này. Vậy thì bây giờ căn cứ vào cái nội dung cơ bản này thì chúng ta hiểu điều gì? Gặp bạn xa lâu ngày là vui. Thật sự câu này là cái bản dịch khác là gặp bạn lúc đang cần là vui. Cái chữ gặp bạn lúc đang cần hay là gặp bạn xa mà lâu ngày chúng ta không gặp, gặp lại nó vui, thì hai cái ý này nó cũng có những cái vui khác nhau. Ví dụ một người bạn mà làm phiền chúng ta hoài hay là gặp hoài để làm mất thời gian chúng ta thì cái đó chúng ta không có hoan hỷ. Vì vậy chúng ta gặp bạn lúc chúng ta buồn, chúng ta cần một người tâm sự, mà lúc đó tự nhiên bạn chúng ta xuất hiện thì thế nào? Hả? Vui, mừng lắm đúng không? Có người trút bầu tâm sự. Còn nếu mà chúng ta đang chuẩn bị một cái công việc gì đó, chúng ta cần nhiều thời giờ để đầu tư suy nghĩ, mà tự nhiên nó xách chai rượu qua nó gặp ta thì sao? Khó chịu rồi, mày làm ta mất một ngày nữa đúng không? Thành ra là chúng ta là bạn của ai đó, chúng ta cũng dựa vào cái ý nghĩa này mà chúng ta hiểu một điều là có những lúc chúng ta làm con mọt đục khoét thời gian của người khác thì cái này chúng ta nên tránh. Hoặc là bạn bè mình đến nhà nó vui chơi, đến nó cái nó mời ăn mời uống đồ này kia kia nọ, mình đừng nghĩ người ta mời như vậy là mình cứ khoái, mình cứ có nghĩa là bạn mình thích mình hay là vui khi gặp mình như vậy rồi cứ nắm ná ở hoài. Xin thưa với các vị, người ta mời dồn dập chừng nào là lòng ta nói ăn xong rồi đi cha. Nhớ là như vậy, chứ đừng có ỷ lại với cái chuyện đó nha. Tôi nhớ có những cái người mà họ đến nhà bạn thăm chơi, cái bạn mà đối xử khách sáo quá dồn dập, thay vì tính ở ngày cái làm 3 ngày, tới ngày thứ 2 là bắt đầu có vấn đề đó, tới ngày thứ 3 là khó chịu rồi đó. Cho nên đó, chúng ta biết rằng cái gì cũng dừng lại đúng lúc hay là đúng mức của nó là điều hay nhất. Ví dụ người ta có dồn dập mình cách mấy, mình cũng phải biết thời điểm đó mình nên rút lui. Hãy rút lui cho trong cái thời điểm người ta còn luyến tiếc, hoặc là người ta đang dồn dập mà mình có thể rút lui như vậy. Đó là mình để giữ lại sự giao hảo lâu dài. Còn mình tận hưởng cho tận tất cả những cảm xúc hay là những cái gì người ta đối đãi với mình thì thật sự mà nói rất khó để lặp lại lần thứ hai. Hoặc là lần đầu mình gặp người ta, ta dồn dập vui quá trời, cái bắt đầu mình đi về tuần sau cái mình quay ra nữa, cái mình nói muốn gặp nó, ảnh đi công tác rồi, mặc dầu nói trong nhà nhưng mà không muốn gặp, người ta sợ rồi, tiếp một lần là người ta sợ rồi. Cho nên á, người sâu sắc á, người ta rất là tinh ý. Một khi mà mình là bạn mình đến nhà, hoặc là mình là khách mình đến nhà, cái cử chỉ của người khác đối với chúng ta vui buồn thế nào không cần biết, nhưng mà chúng ta sẽ hiểu được rất rõ mục đích của người ta vì sao như thế này. Hoặc là đôi khi mình chỉ làm những việc là mình sắp xếp từ ban đầu đến đây gặp bạn vì lý do gì, giải quyết xong vấn đề đó là rút lui. Như vậy chúng ta giữ được tư cách của mình và giữ được sự tôn trọng của đối tượng với chúng ta lâu dài. Đừng dựa dẫm vào sự tốt đẹp của họ mà mình cứ nắm ná, đó là tự mình hại mình và phá vỡ cái tình thân giữa các mối quan hệ. Đây là các vị phải học những bài học kinh nghiệm. Các vị về nghe lại cái bài giảng tôi giảng là Phật dạy bốn điều vui. Tôi phân tích rất kỹ. Thì hôm nay chúng ta lướt qua cái giai đoạn này để chúng ta hiểu thôi. Hai nữa là sung túc, phải lúc là vui. Tôi nghĩ cái câu này dịch nó chưa có cái cảm giác thỏa đáng. Sung túc phải lúc. Tôi nghĩ rằng sung túc lúc nào cũng vui hết. Có phải không? Cơ bản nhất là lúc nào sự sung túc cũng đem đến sự vui của chúng ta. Nhưng mà nếu trong những hoàn cảnh nó thuận tiện, tốt đẹp hơn thì cái niềm vui nó được nhân lên nhiều. Còn những cái hoàn cảnh nó không cho phép thì cũng vui nhưng mà mức độ hạn chế. Dù sao sự sung túc cũng vui vẻ hơn là sự nghèo đói và thiếu thốn. Nên nhớ là như thế. Cho nên cái câu mà tôi nói nhỉ, những chứng là gặp bạn lúc đang cần là vui, biết đủ với những gì mình đang có là vui. Cái này nó mang cái nghĩa tu tập hơn cái điều mà gọi là sung túc, phải lúc. Biết đủ với những gì mình đang có là vui, có nghĩa là cái khả năng của mình không thể vươn hơn nữa được thì phải hài lòng với những gì mình đang có. Ví dụ bây giờ cái khả năng mình chỉ có được đi chiếc xe Honda thôi, xe gắn máy, xe hai bánh thôi, mà cứ tối ngày mà nhìn ta Mercedes gì đó ha, Audi hay là Camry gì đó ha, cứ là như vậy hoài, và chúng ta cứ cảm thấy là phàn nàn và khó chịu do cái chiếc xe cà tàn hai bánh của chúng ta. Như vậy cái đó là chúng ta là đang tự làm gì? Làm khổ lấy chính mình. Cho nên biết đủ với những gì đang có là vui. Có nghĩa là với chiếc xe này, với khả năng như vậy, được chiếc xe là quý rồi, có để mà đi làm là vui rồi. Còn hai giàu có hơn này kia kia nọ thì đó cứ đi xe bốn bánh, đi kẹt xe thấy bà luôn đó. Thế nói vậy cái mình hãnh diện với chiếc xe mình không? Mình hãnh diện, mình chạy en thấy người ta đậu một về cái phải đó. Lái xe hai bánh mà đi rất là tự tại, rất là thông dong, ta Mercedes, Audi vậy đó, đậu lết bánh hết trơn rồi, có phải không? Như vậy lúc đó mình biết đủ với những gì mình đang có, vui không? Vui, cái ý là Đức Phật dạy vậy đó. Tức là khi chúng ta không còn khả năng vươn hơn nữa được, hoặc là chúng ta biết hài lòng với những gì mình đang có, như thế là nó hợp lý. Cho nên tôi nói với các vị là ý nghĩa tri túc trong đạo Phật nó rất là quan trọng. Để làm cho con người chúng ta bớt đi sự ganh tị và sự tham lam. Nhưng mà sự ganh tị là quan trọng nhất. Cho nên cái tri túc là biết đủ. Đó là gì? Vấn đề là do chúng ta hay ganh tị đố kỵ với những người khác và hay phàn nàn về chính bản thân mình, không hài lòng. Cho nên chúng ta tự làm khổ mình. Có những hoàn cảnh không khổ, nhưng mà tại tự chúng ta làm khổ. Cho nên cái tâm lý của con người chúng ta rất là quan trọng. Các vị về coi lại cái bài giảng sự lừa dối của tâm. Đôi khi chúng ta không khổ, nhưng mà ý niệm nó đưa lên một cái hình ảnh nào đó, một vấn đề nào đó, thì tự chúng ta khổ đau. Nên nhớ là vậy. Thành ra người có tu phải tự biết điều tiết trong những hoàn cảnh khác nhau, để chúng ta giúp cho mình làm sao cảm thấy là nó an lạc, hạnh phúc hơn trong cuộc sống này. Còn để mà nhìn với các cái vấn đề xã hội bên ngoài là không cùng. Không cùng. Chúng ta tiếp cái câu là mệnh chung có được thiện nghiệp là vui. Thì á, ở trong đây cái câu kia dịch là khi lâm chung có được cận tử nghiệp lành là vui. Thì cái câu này so với hai cái nội dung này thì nó cũng không có gì là trên lệch mấy trong cái sự dịch thuật. Nhưng mà ý nghĩa của nó là mệnh chung có được thiện nghiệp là vui. Như vậy ở đây thông thường trong cuộc sống, khi chúng ta chưa đối diện với cái chết, thì ở đây con người chúng ta tranh danh đoạt lợi, hay là phân bua, hay là đố kỵ ganh tị, nó dễ xảy ra với con người chúng ta. Nhưng mà thật sự mà nói là khi xác định chúng ta đang đối diện với cái chết, thì lúc đó chúng ta hay nghĩ cái gì? Còn nghĩ trả thù không? Còn nghĩ đi ăn trộm ăn cắp không? Còn nghĩ ai hơn thua mình không? Cho nên đây là nội dung của một bài giảng mà hãy sống như những ngày cuối cùng, mà tôi chưa giảng đây đâu. Để vậy á, để sử dụng khi cần. Xin thưa các vị, đây là cái suy tư của tôi trong cái tựa đề là hãy sống như những ngày cuối cùng. Và sự thật rằng đây là một ý niệm tu tập. Nếu con người chúng ta có một suy tư sống như những ngày cuối cùng, thì thật sự mà nói, bản thân chúng ta và mọi người bớt khổ vô cùng. Và lúc đó đa phần hầu như chúng ta là lương thiện. Có phải vậy không? Khi mà chúng ta sống như những ngày cuối cùng thì chúng ta cần ban tặng, chia sẻ và cần làm nhiều cái việc mà có ý nghĩa hơn trên cuộc đời. Nếu chúng ta chết đi để 5 tỷ tài sản lại cho người thân, sự thật rằng đôi khi nó không có ý nghĩa. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta sắp chết rồi, chúng ta suy nghĩ như thế nào 5 tỷ này để làm cho có ý nghĩa. Tôi thấy rất nhiều những nhà tỷ phú lớn trên thế giới làm được điều này. Ông Buffett gì đó, ông làm được điều này. Bill Gates cũng làm được những điều này. Phải nói là những con người vĩ đại. Tôi cho họ là những con người Bồ Tát, đóng vai trò là một cư sĩ. Cái này khi các vị học kinh Duy Ma, cái này khi các vị học kinh Hoa Nghiêm, các vị thấy rất rõ. Và điều này tôi muốn cung cấp cho các vị hơn bao giờ hết trong xã hội này. Quan niệm tư tưởng Đại Thừa từ những bộ kinh lớn của Phật giáo đã giúp được gì cho chúng ta trong cách nhìn nhận và ứng xử và cuộc sống của chúng ta. Đừng nói đơn giản. Những người dùng cái chữ mà Đại Thừa là đặt ra là người đó không hiểu biết gì hết về trọn vẹn cái tư tưởng Phật giáo. Phải nói là như thế. Ở đây không phải làm với hình thức một nhà Đại Thừa mà tôi nói như thế. Tại rất nhiều người nhầm lẫn, bị tác động, có thể do tiêu cực từ một phương diện nào đó, hay là do một ý đồ của một ai muốn phân hóa về các trường phái khác nhau trong Phật giáo, mà nó có dẫn đến các vấn đề này. Đừng để bị mắc bẫy với những điều này. Nếu không có tư tưởng Đại Thừa thì Phật giáo chúng ta đã không còn tồn tại trên đất nước Ấn Độ. Phải nói là như vậy. Đã mất gốc từ lâu rồi, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên là hoặc là chúng ta là phát triển đây, tất cả các nước đang là, thì chúng ta thấy rằng tư tưởng Đại Thừa đã giúp chúng ta uyển chuyển trong một cái cuộc sống xã hội thời đại như thế này rất là tốt. Nhưng mà có những khi chúng ta lạm dụng thì cái việc đó đặt ra một vấn đề khác đi. Đừng nói để mà đập chung như vậy, rất là oan uổng cho những tư tưởng mà tuyệt vời này. Tôi sẽ chia sẻ với các vị một cái bài giảng là nhận thức đúng đắn về các vấn đề tư tưởng Đại Thừa. Tôi sẽ nói cái gì nó tới lúc chín mùi là tôi nói. Vì vậy ở đây chúng ta trở lại vấn đề là, ở đây là mệnh chung có được thiện nghiệp là vui. Thật sự mà nói, khi chúng ta chết chúng ta ra đi với cái gì? Hả? Có mang nhà theo được không? Mang vợ theo được không? Mang chồng theo được không? Mang con theo được không? Đeo chiếc nhẫn gì đó, hột xoàn 7 ly 8 đồ được không? Hả? Thế tất cả mọi thứ không có mang được cái gì. Vậy chứ mang gì theo? Mang nghiệp thôi. Nếu đã được mang nghiệp thì chúng ta cần chọn cái gì? Cần chọn thiện nghiệp. Cho nên một khi ai sắp lâm chung mà kiểm thảo lại cả đời, mình làm rất nhiều công đức lành, cảm thấy an tâm cho cái chết không? Cái chết chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng mà với một người mang thiện nghiệp để trước khi chết và một người mang đầy ác nghiệp trước khi chết, người nào chết an lành? Nhớ kỹ là như vậy. Giờ phút lâm chung mới biết cái đá biết vàng. Giờ phút lâm chung mới biết cái nào tốt xấu. Còn bằng thường như thế này, đôi khi chúng ta nghĩ rằng việc đó không cần thiết, hoặc việc đó là nói mơ hồ, hay là hoặc dụ chúng ta thế. Người ta gọi là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ con à. Cái câu này nói như một tục ngữ dân gian như vậy, nhưng mà rất là hay. Nôm na như vậy thôi. Những gì mà người xưa dặn lại, những gì mà các bậc thánh dặn lại, những gì như Đức Phật dặn lại, chắc chắn rằng đây là kinh nghiệm và sự trải nghiệm của những vị đó. Một sự chứng đắc, một nhìn thẩm thấu, chứ không có đơn giản. Chỉ có chúng ta không đủ cái tầm nhìn thì chúng ta hay bị tất cả những cái sự phân bua và phiền lụy theo cái nhìn khôn dại của một người trong trần thế để đánh giá mọi vấn đề, đôi khi đem đến sự thiệt thòi cho chúng ta. Hoặc là có khi vấn đề nó xảy ra mà chúng ta không còn đủ thời gian để chuẩn bị. Đây là rất tiếc cho những người khi gặp phải trường hợp này. Các vị nên nhớ như vậy. Và cái ý nghĩa cuối cùng trong câu này là lìa hết thống khổ là vui. Thì cái câu này nôm na dịch chung là như vậy. Còn cái kia là khi biết mình đã đoạn tận gốc của khổ đau và gốc của tội lỗi là vui. Thì cái câu kia nó dịch nó sáng ý hơn là như vậy. Còn đại khái chúng ta hiểu là lìa hết thống khổ là vui. Như vậy một người mà nhận thức được khổ đau và lìa khổ đau, đây là hành động của bậc thánh. Chỉ có bậc thánh mới lìa hết sự khổ đau thôi. Còn tất cả chúng ta là thiện nghiệp cũng mang cái nghĩa. Nghĩa gì? Nghĩa tương đối thôi. Thiện nghiệp cũng chỉ là tương đối, chưa lìa tận hết các gốc khổ. Bởi vì chúng ta chưa đoạn tận các phiền. Các phiền não thì không thể nào chấm dứt được khổ đau. Cho nên chúng ta là chỉ vui tạm thời. Mà được tạm thời vậy là cũng hạnh phúc lắm rồi. Nên nhớ là như vậy. Chúng ta đọc tiếp câu 332. Ở đời được kính dưỡng mẹ hiền là vui, kính dưỡng thân phụ là vui, kính dưỡng sa môn là vui, kính dưỡng thánh nhân là vui. Ở đây chúng ta thấy còn bốn cái đối tượng đáng kính là cha, mẹ, sa môn và thánh nhân. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái việc mà gọi là cung kính cha mẹ là bổn phận đạo đức, nhưng mà nó cũng tạo ra phước lành cho chúng ta rất lớn. Đây là cái điều mà tôi hay dặn dò trong các mùa Vu Lan á. Có những người con đối với cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ đó, nghĩ đây là bổn phận. Cho nên có những người thấy rằng cái gì đó nó không hài lòng thì có những cái thái độ nó không được đẹp. Và bởi vì chúng ta nghĩ rằng phụng dưỡng cha mẹ nó không phải là cái đối tượng để tạo ra công đức. Mà bây giờ chúng ta phụng dưỡng một người què, một người cùi, một người gì đó nằm bên đường vậy đó, chúng ta làm nó thấy này nhiều công đức. Bởi vì người đó người ngoài, người lạ. Còn đây ông bà cha mẹ chúng ta nó gần quá, một là buộc nhà ông thiên quen rồi, hai là chúng ta thấy đây là trong mối quan hệ thân tình thôi chứ không có nghĩ là công đức. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng công đức rất lớn á. Đừng nói là Đức Phật nói trong kinh là nói đùa với chúng ta. Cái tội ác cùng cực không gì bằng bất hiếu, mà cái thiện cùng cực không gì mà hơn là có hiếu thảo. Thì sự thật với các vị, cái câu này đâu phải là nói đùa đó. Bởi vì cha mẹ chúng ta trong đời này là cha mẹ, nhưng mà sự thật họ cũng là người ơn của chúng ta. Cho nên trên nguyên tắc của nhân quả thì cha mẹ có thể có giai đoạn, nhưng mà chúng sinh là chuyện mà muôn trùng. Cho nên dù làm cho cha mẹ cái phước báo cũng như là chúng sinh, mà đôi khi nó còn thiết thực hơn là chúng sinh. Chúng sinh chưa có ân nghĩa, đôi khi chưa hẳn là chúng ta cần phải đắp bù. Nhưng mà đối với những người có ân lớn mà chúng ta quên đi hoặc xem nhẹ, đây là cái đạo đức của chúng ta bị xói mòn. Cho cái cách nhìn của chúng ta nó thiếu sâu sắc. Trong Kinh Chân Hạnh Phúc có mấy câu như thế này nè: phụng dưỡng cha mẹ già, yêu mến vợ và con, không vương vấn phiền hà, ấy là chân hạnh phúc. Là sao vậy? Cung cấp lo lắng mà không cảm thấy rằng phiền phức trong hành động đó. Cảm thấy nó như một cái gì, một đối tượng cần làm, vừa là bổn phận đạo lý mà cũng vừa là đối tượng để chúng ta gặt hái được nhiều phước báo. Các vị có thấy một cái người nào đức cao vọng trọng và danh thơm tiếng tốt trong cuộc đời mà là một người bất hiếu chưa? Tôi thấy là chưa có. Hãy nói là như thế. Nhân cách của một con người có đạo đức đối với cha mẹ, đó là nhân cách của một bậc thánh. Nhân cách của một con người có vai trò lớn, có đạo lý trong cuộc đời, nhân cách của người rất thánh thiện mới có thể làm được điều đó. Thành ra từ những nhân cách này mà có thể trở thành những con người lãnh đạo. Nhân cách này mà nhiều đời trở thành những con người có chức phận lớn, chứ không phải là chuyện bình thường. Ngày xưa các vị thấy rằng các vị tổ đức chọn những cái người có đạo đức chỉ là hiếu thảo thôi, đã đặt lên cái vai trò là làm cái người mà cũng đứng trên thiên hạ. Dù chúng ta cho đó là thời phong kiến, thời phong kiến như những đạo lý đó, người ta không có những cái điều mà để gọi là khắt khe để tuyển chọn một con người, nhưng mà ta dựa trên cái tiêu chuẩn đạo đức đó. Hiếu thảo, thương yêu cha mẹ được thì người ta nghĩ sẽ yêu thương muôn dân được. Cái này là một cái suy luận logic đó, các vị thấy không? Bây giờ mình có một cái người yêu là một bạn trai, là một bạn gái, mà mình về nhà mình thấy nó sổ sàng với cha mẹ, nó khắt khe, nó ích kỷ cha mẹ nó, mà nó gặp mình nó vồ vập, nó mua nước rồi mình uống, nó mua dép rồi nó tặng, nó mua dầu thơm rồi nó thế, thằng này thiệt hay xạo? Nó xạo. Cho nên kẻ nào thích với cái xạo này là giá phải trả là chuyện mà gọi là chạy trời không khỏi nắng. À, nên nhớ vậy. Nhưng mà một người nó sống với mình nhẹ nhàng như bình thường thôi, nó cũng không vồ vập lắm. Nhưng mà đối với cha mẹ từng ly từng tí yêu quý, mình suy luận ra nó có thể thật lòng yêu mình không? Cha mẹ nó làm được điều đó thì mình quả mai có một cái gì đó nằm trong cái sự lương thiện của nó. Còn cha mẹ nó đã không thì mình là cái thứ gì? Chẳng qua nó lợi dụng, nó muốn dụ mình, nó cua mình hay gì đó. À, thế. Thì nó làm ra cái vẻ vậy thôi. Như vậy ở đây, một con người có trí không thể nào lao đầu vào những cái chuyện mà mù quáng bất kể chết như vậy. Mày không có tư cách với cha mẹ mày thì làm gì mày hiếu thuận với tao. Nên nhớ kỹ như vậy. Vì vậy ở đây, đạo lý của con người rất quan trọng. Một con người là chủ mình, một con người lãnh đạo mình, một con người gì đó, mà tư cách đạo đức hiếu thảo này không có, chúng ta phải ngờ vực. Ngờ vực về sự lương thiện của họ, ngờ vực về cái việc mà gọi là hợp tác với họ. Nên nhớ như vậy. Cho nên các vị thấy rằng hiếu thảo đối với cha mẹ vừa là đạo đức mà vừa là phước báo, vừa là niềm tin. Cho nên đây là những điều mà chúng ta nên để ý. Thì cái này mùa Vu Lan sẽ được nhắc nhở nhiều hơn. À, hôm nay tôi chỉ gợi ý về một tiền đề, mai này nghe tiếp. À. Rồi, ở đây thì Đức Phật dạy hai cái: kính dưỡng mẹ hiền là vui, kính dưỡng thân phụ là vui, kính dưỡng sa môn là vui, và kính dưỡng thánh nhân là vui. Thì cái này ở trên cái đối tượng mà làm phúc đức á, chúng ta có ba. Một là kính điền, hai là ân điền, ba là bi điền. Như vậy kính điền là chúng ta làm phước với Đức Phật, với các bậc thánh, là những hạng sa môn, những người xuất gia chân chính. Cái này chúng ta làm cái hành động cung kính cúng dường đó gọi là kính điền, tức là hành động cung kính đó, phụng dưỡng đó tạo ra phước báo cho chúng ta. Thứ hai để chúng ta có phước báo là ân điền, tức là lớn nhất là đối với cha mẹ. Thứ hai là đối với những người giúp đỡ cho chúng ta nên sự nghiệp trong cuộc đời này. Thầy, cô, bạn bè, tất cả những người mà giúp đỡ chúng ta sự nghiệp này, chúng ta biết trả ơn, biết đền đáp, biết sống tốt với những người đó. Đừng phụ ơn, đừng có ăn rồi quẹt mỏ như gà rồi đó. À, những cái này chúng ta sống mà tốt đẹp, có cái đạo tình, có trước sau như vậy, chúng ta cũng vẫn tạo được phước báo cho chúng ta. Cái đó gọi là ân điền. Tức là từ sự đáp trả ân tình của chúng ta đã tạo nên phước báo. Trong đó cha mẹ đóng vai trò rất là quan trọng trong việc tạo phước báo này. Và phước báo thứ ba là gì? Là bi điền. Bi điền là chúng ta thương hại những thân phận khổ đau, những người đói rách áo ôm khổ đau hơn mình. Và bên cạnh đó chúng ta phóng sinh cho tất cả những chúng sinh mà nó bị giam cầm nhốt rồi đó. Chúng ta phóng sinh cá chim rồi đó. Đó cũng là phước báo tự bi điền, tức là từ sự thương xót, sự đau khổ của một chúng sinh khác. Nhớ là như vậy. Cho nên chiều tôi có xem một video clip, nói là cái cô này cổ, một người mà gọi là không chân, mà nuôi chồng 5 năm nằm bệnh viện. Thật sự mà nói, coi cái video clip này mình rất là xúc động. Đời người ai cũng có những cái nhu cầu tình cảm của họ, nhưng mà sao mà họ vừa khổ bản thân mà vừa khổ hoàn cảnh như thế. Cho nên tôi có email mà không biết ta có đáp trả không. Tôi nói là cho tôi biết địa chỉ và cách nào liên hệ để mà chia sẻ những người này. Tôi không phải nói với các vị về tôi khoe cái điều đó, mà tôi nói rằng xúc động trước thực sự một cái cảnh đời bất hạnh của một người ta. Cô này chỉ đi bằng đầu gối thôi, và bác sĩ nói rằng là nếu đi về lâu về dài, cổ sẽ bị thối quá cái đầu gối này. Chứ không phải là bình thường. Bởi vì thật sự mà nói đầu gối mà tiếp xúc với đá gạch với này kia kia nọ, sao chịu nổi. Nhưng mà vì thương chồng mà phải vô bệnh viện mà săn sóc cho chồng và phải về để kiếm cuộc sống. Thật sự mà nói cái này nó làm cho chúng ta, đánh động chúng ta trong cái tâm của một con người đối với cộng đồng. Đây là một hoàn cảnh cảm xúc thật. Người ta ở trong đó, người ta không có xin tiền mình, nhưng mà mình thấy rằng cái hoàn cảnh của họ nó rất là éo le. Vậy thì tôi nói với các vị là trong cuộc đời chúng ta hàng trăm hàng nghìn mảnh đời bất hạnh. Cho nên cái quỹ từ thiện ở đây tôi lập lên, nó xuất phát từ cái tấm lòng của mình, chứ không phải là tôi muốn làm cái gì, hay là tôi không phải dựa vào cái đó để mà mà tôi hãnh diện, tôi cầu danh gì ở trong tất cả cái đó. Trước khi tôi thành lập quỹ từ thiện này, tôi đã làm hàng chục năm, mười mấy năm trước khi có cái này. Tôi đã va chạm với quá nhiều các mảnh đời bất hạnh, cuộc sống khổ đau. Đó cũng là quy luật của nhân quả, của luân hồi. Nhưng mà trong cái cuộc sống này chúng ta may mắn hơn người khác thì cứ chia sẻ đi. Biết đâu trong vô vàn kiếp luân hồi chúng ta sẽ trở thành kẻ bất hạnh trong một hoàn cảnh nào đó. Về mặt tương đối cái này có thể xảy ra chứ. Trừ ra các vị giảng sanh tịnh độ, trừ ra các vị thành Phật, khỏi cần bàn. Nếu chúng ta chưa có điều này thì điều này phải suy nghĩ. Phải suy nghĩ. Cho nên tôi thành Phật, thành Thánh, thành Thần tôi chưa biết. Nhưng tôi sống với tình người, tôi sống với những gì mà đạo lý con người cần làm. Tôi làm trước các vấn đề này. Còn cái chuyện Thánh, Thần, Phật gì đó, ngày nào đó với tới hay. Đừng có muốn làm Phật mà bỏ đi cái những cái nền tảng này. Nói như vậy để các vị hiểu cái gì. Ở đây trong cái việc mà gọi là kính dưỡng sa môn là vui, và kính dưỡng thánh nhân là vui, nó nằm trong cái gì điền? Kính điền. Tức là làm cho những cái việc mà cung kính để tạo ra phước đức cho mình. Thành ra tôi khuyến khích các vị một điều là khi làm việc tốt đừng có phân vân. Chắc chắn rằng nó phải có lý do. Nhưng mà điều quan trọng, hãy cái gì xuất phát từ lương tâm chúng ta là tuyệt vời nhất. Bất cần những cái sự mà gọi là phân bua của xã hội bên ngoài. Nên nhớ là như thế. Cho nên là tôi nói là việc tốt cũng khó làm đó. Một cái bài giảng tôi giảng là hình như là việc tốt cũng khó làm. Nên nhớ là vậy. Đó là kinh nghiệm thôi. Làm việc tốt mình cũng gặp phải những cái điều mà gọi là chỉ trích bươi móc thế. Chứ đâu phải nói việc tốt cái là suông đâu. Xác định rất rõ đó là việc tốt thì hãy quyết định mà làm vượt qua tất cả những rào cản khác. Câu cuối cùng là già vẫn giữ giới là vui. Thành tựu chánh tính là vui. Đầy đủ trí tuệ là vui. Không làm điều ác là vui. Này thật vui không? Thật vui nhưng vui nổi không? Hả? Vui nổi không? Thật vui đó, nhưng mà làm được như vậy là thật vui, nhưng mà nó không phải là cái tầm của chúng ta. Thì thôi gán bò, già cũng gán làm. Nhưng mà tôi nói với các vị là già dễ giữ giới. Ví dụ như trong năm giới có giới tà dâm ngoại tình, cỡ 80 tuổi giữ dễ chưa? Nói chung là không hẳn tuyệt đối nhưng mà dễ rồi đó. Bắt đầu dễ chưa? Dễ. 19 đôi 10 thì khó chứ, 80 rồi. Giới lực của Phật dễ nhăn ớt vậy con. Hãnh diện tự hào để nói. Và hay lấy câu đó để răng dạy mấy đứa nhỏ. Mày lấy gương tao nè. Có phải không? Nhưng mà xin thưa với các vị, khi vừa rồi mình đọc những cái tờ báo mình thấy rằng 85 tuổi ông già này ổng đi với một cái người mà ta gọi là phụ nữ ăn xương đó mà. Và khi mà đưa này lên mặt báo thì tôi nghĩ rằng cái này nó không nên chút. Có thể là bản thân ông được tự do và người khác cũng được tự do thì quyền của họ. Nhưng mà đây là nói ra để chúng ta cũng học tập rằng là nếu chúng ta không có sự tu tập và cân nhắc thì thật sự mà nói độ tuổi nào cũng rất khó làm tròn cái những lời Đức Phật dạy. Dù những điều đó là như một quy luật. Nhưng mà nếu chúng ta có tu tập thì tôi nghĩ rằng không hẳn là như thế. Chúng ta chỉ cần ở một độ tuổi tương đối là chúng ta có thể là sống tốt được rồi. Thì cái này nói ra để chiêm nghiệm giữa cái mặt nhìn của xã hội, thế gian và sự tu tập thôi. Cũng giống như một bài giảng nào lâu lắm rồi tôi nói với các vị là cái bà này 90 tuổi rồi, khi các con mà người nước ngoài, các con hỏi bà là bây giờ là bà thích cái gì trong ngày sinh nhật, thì bà thích cái gì biết không? Bà cần một vũ nam thoát y cho bà. Vậy thôi. Như vậy cái này về mặt xã hội luật pháp sai không? Họ không có sai. Nhưng mà đối với vấn đề tu tập, chúng ta nhìn chúng ta thấy nó không phải sai, mà chúng ta thấy nó cái gì đó nó tội tội một con người. Chúng ta nhìn như vậy thì thật sự mà nói đây là cái nhìn từ con người học Phật chúng ta. Với một độ tuổi mà nền văn hóa Á Đông, chúng ta nhìn cái đó nó đã không bình thường rồi, chứ đừng nói là nhìn tới cái nhìn của Phật Pháp. Và chúng ta cảm nhận rằng là từng độ tuổi này mà có những cái khát khao hay là những ước mơ như vậy thì nó lại có cái gì đó nó không hay, cho cuộc đời của chúng ta hôm nay và ngày mai. Hay nói là như thế. Thì đây là tôi nói với các vị một số các vấn đề mà chúng ta tiếp nhận được cái hình ảnh thực tế của xã hội để chúng ta kinh nghiệm, chứ không phải là cười chê ai, để chúng ta suy gẫm lại lời của Đức Phật. Cho nên ở đây ngay cái câu mà già vẫn giữ giới là vui, thành tựu chánh tín là vui, người có lòng tin chân chánh thì cái này là quá tuyệt vời rồi. Lòng tin này không bị tà kiến, không bị sai lầm, không bị bởi những sự tác động bởi những cái mà lệch lạc khác là quá tuyệt vời rồi. Đây là con đường nhìn nhận như một cái nhìn có chánh kiến, đã nhìn lên cái thấu đạt được chân lý của Đức Phật. Đầy đủ trí tuệ là vui, cái này còn gì nữa nói. Và không làm điều ác là vui, đúng không? Câu này nó nằm trong cái câu đầu tiên của cái lời Đức Phật là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành tự tịnh kỷ thì chư Phật giáo đó. Đây là cái chúng ta kết lại những cái câu này, tôi đã giảng nhiều rồi, tôi không cần lặp lại với các vị hơn nữa. Và chúng ta qua một cái phẩm ái dục, tôi sẽ đọc cho các vị nghe hết phẩm này luôn. Đọc khỏi giảng. Tại vì tôi xem qua rồi thì hầu như thứ nhất là những điều này tôi đã nói rồi ở trong các bài giảng. Và thứ hai là điều này phản ánh về cái ý nghĩa và giá trị của người tu tập hơn là những người cư sĩ Phật tử tại gia như các vị. Các vị nhớ kỹ rằng người cư sĩ Phật tử tại gia là vốn sống trong ái dục. Giới của người cư sĩ Phật tử tại gia Đức Phật cũng chế trong ái dục. Mình nhớ kỹ. Cho nên người muốn chấm dứt ái dục, chấm dứt tham ái là những người có nguyện vọng giải thoát. Một là những người cư sĩ cũng có nguyện vọng giải thoát. Hai là những thầy tu là những người có một lý tưởng nguyện vọng giải thoát, chấm dứt luân hồi thì tu tập những con đường này và đi trên lộ trình này. Còn hầu như tất cả chúng ta là nằm trong chính nó, chỉ có điều là chúng ta kiềm chế hoặc là biểu hiện tùy khả năng của mỗi con người mà thôi. Nên nhớ là vậy. Ái dục tự thân của nó là một cái phiền não tiềm tàng, một cái bản năng của con người, của một cái người trong dục giới này, của cả người trần thế và cả thú vật. Nó thẳng ra như vậy. Trong dục giới này, chúng sinh nào tồn tại trong dục giới thì còn ái dục, đó là chuyện đương nhiên. Nên nhớ là vậy. Thành ra chỉ có những người chấm dứt ái dục là những người muốn thoát ra khỏi tam giới, những người không muốn tái sanh. Còn ở đây tất cả chúng ta là tu tập trong tái sanh, quay đi quay lại trong luân hồi. Điều này là điều mà không khác hơn được, chúng ta không có thể chối bỏ được. Còn nếu mà chúng ta tu tập được tốt, đó là tuyệt vời. Cho nên là tôi đã nói rồi, ái dục là nhân tố sinh tử luân hồi, lỗi của nó nằm ngay đây. Còn bản năng ái dục thì ai cũng vốn có. Mỗi con người có cái cách mà ứng xử khác nhau, biểu hiện cái điều đó khác nhau. Nhưng mà chúng ta phải hiểu, khi chúng ta tu tập, một người cư sĩ hay một người xuất gia, Đức Phật chế giới khác nhau là vì cái chỗ này. Đức Phật không ép chúng ta, mọi người tự nguyện. Nếu muốn làm người xuất gia cứ tự nguyện chọn, nếu muốn làm người đời cứ tự nguyện chọn. Đức Phật đưa ra tiêu chuẩn vì sao con người sanh tử luân hồi, Đức Phật đã giác ngộ rất rõ. Vì giác ngộ được điều đó cho nên Đức Phật đưa ra các giáo lý của Ngài là chân lý mà. Ai làm được điều đó thì là tự giải thoát cho mình, ai không làm được điều đó thì trầm luân trong đời sống tái sanh. Đó là quy luật. Cho nên người cư sĩ chưa có ý niệm giải thoát, tức là còn bị ràng buộc trong đời sống ái tình, ái tình giữa tình dục và ái tình của tất cả những cái loại mà các giác quan của mình về các đối tượng sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, hay là tài, sắc, danh, thực, tùy, sự đeo níu, tất cả những cái đó cũng là ái dục. Ái dục về vật chất và ái dục về tình cảm, về thể xác của con người, tùy các vị. Cho nên một người tu có thể sống không có lập gia đình, nhưng mà người tu vẫn còn đam mê tiền tài danh vọng thì vẫn là sa đọa, vẫn là luân hồi, bởi vì nó là nhân tố của luân hồi hết. Cái này các vị nghe lại cái bài giảng tôi giảng là tu thân và tu tâm. Tôi có nói với các vị rất rõ. Và ý nghĩa cái bài giảng là tu trong luân hồi, tôi cũng nói cái điều này rất rõ. Cho nên là khi chúng ta học tới phạm ái dục, chúng ta nghe cái từ này, chúng ta phải hiểu là cái gì. Trong 12 nhân duyên, ái dục là cái nhân tố để nối kết lại cái tiến trình sanh đi tử lại của con người. vô minh nè, hành nè, thức và danh sắc nè, lục nhập nè, xúc nè, thọ, ái. Cái nhân tố này quan trọng, ái thủ hữu mới sanh lão tử. Ái đây là nhân trong hiện tại để đưa đến tương lai là sanh lão tử. Đó. Quả tương lai là như thế. Cho nên nếu cắt đứt được ái dục là chấm dứt cái tiến trình tái sinh của 12 nhân duyên. Là ngay cái nhân hiện tại này đã chấm dứt được thì không còn tái sinh nữa. Cái nghĩa của 12 nhân duyên là vậy vậy. Ở đây chúng ta đọc để chúng ta cho biết về cái phẩm này thôi. Phẩm này tương đối dài nhưng mà chúng ta cũng không cần phân tích nhiều. Nếu say đắm buông lung thì tham ái tăng lên hoài, giống như cỏ mạng la mọc tràn lan, từ đời này tiếp đời nọ như vượng truyền cây tìm trái. Này dễ hiểu không? Rõ ràng như vậy rồi. Thì Đức Phật đưa ra thí dụ cho chúng ta thấy rằng cỏ mạng la là tôi nghĩ là một loài cỏ gì đó, mình cái từ đó của Ấn Độ mình không rành. Đó, nhưng mà nó rồi cũng là một loại cỏ mọc lên tràn lan. Ừ. Từ đời này tiếp đời nọ như vượng truyền cây tìm trái. Tức là nhân tố ái dục chúng ta không dừng thì chúng ta tái sanh mãi mãi vậy đó. Cho nên Đức Phật mới dạy là lang thang bao tỷ kiếp ta chạy mãi không dừng từ bào thai này sang bào thai khác. Đây là cái lời Đức Phật dạy rất rõ. Đức Phật cũng chuyển sinh qua các bào thai cũng do nhân tố ái dục của Đức Phật chưa chấm dứt trong quá khứ. Tức là trước khi thành Phật, Ngài cũng vẫn tái sinh mãi mãi do tham ái chưa kết thúc, chưa đoạn trừ. Đây là chuyện đương nhiên rồi. Thì chúng ta cũng thế mà thôi. Đây thuộc về quy luật chứ không phải là cái chuyện của đạo Phật. Nên nhớ là như vậy. Cái này của quy luật chứ không phải của đạo Phật. Chúng sinh ở đạo nào không biết, biết hay không, không cần biết là không có đạo nào, hay là một chúng sinh là một thú vật không ý thức về các vấn đề đạo lý gì cả thì cũng nằm trong guồng máy của một quy luật tự nhiên, của một trật tự của vũ trụ mà thôi. Nên nhớ là như vậy. Ở thế gian này nếu bị ái dục buộc ràng thì những điều sầu khổ càng tăng như loài cỏ tỳ la gặp mưa. Này chúng ta sống đa tình phải để ý với cái này một chút xíu. Một vợ một chồng là đã quá đủ rồi phải không? Một nỗi khổ đó là muốn chết rồi. Còn có người muốn là ôm cả cái đau khổ của xã hội về mình nữa thì cái này nên để ý. Thì cái này Đức Phật dạy đó là ở thế gian này nếu bị ái dục buộc ràng thì những điều sầu khổ càng tăng. Thì người nào có 100 tình yêu thì có 100 đau khổ. Người nào có 99 tình yêu thì có 99 đau khổ. Ai có một tình yêu thì một đau khổ. Kẻ nào không yêu thì kẻ đó bước lên thiên đường một nửa. Ở đây ai đã đạt được nửa bước lên thiên đường đó, đưa tay lên đi coi. Cái này là để gọi là mỗi con người phải hiểu được cái điều là người đã chấm dứt được tình cảm là chấm dứt ái dục, là người đã chấm dứt con đường tái sinh. Nên nhớ là như vậy. Đây là cả một quá trình tu tập chứ không phải là cái chuyện đơn giản như vậy. Các vị nên nhớ là khi mà học và tu đừng chủ quan. Chúng ta vẫn còn nhận được rằng trong con người của mình còn nhiều cảm xúc. Thì ở đây chúng ta nên nhớ rằng chưa bao giờ chấm dứt được tình cảm. Chúng ta còn vẫn đam mê cái này, cái kia, cái màu sắc, cái đẹp đẽ, cái này, cái kia. Còn những cái điều đó như vậy thì thật sự mà nói lòng chúng ta chưa thật sự là phẳng lặng. Có nghĩa là ý thức chúng ta chưa diệt. Nên nhớ là như vậy. Các vị để ý cái điều này. Cả một cái quá trình ghê gớm lắm chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Cho nên là tiếp tục, ở thế gian này nếu hàng phục được ái dục, khó hàng phục thì sầu khổ tự nhiên rụng như nước giọt lá sen. Có nghĩa là ở đây chúng ta không còn cái ý thức phân biệt về tất cả những cái tình ái này kia, tiền bạc, danh vọng thế gian nữa. Thì cũng giống như là nước đổ lá sen thì nó trơn tuột. Đối với chúng ta tài sắc danh thực thì nó cũng trơn tuột như nước rơi trên lá sen. Được chưa? Được chưa? Hay là nước đang rơi trên mút? Hả? Nói trên phút thì ngại quá. Đang rơi trên khăn vải của chúng ta. Ghê lắm. Cho nên học cái này Đức Phật dạy cho những hàng tỳ kheo, những bậc xuất thế đó, những người có cái nguyện vọng đó đó, thì cái này Đức Phật đặt vấn đề quan trọng hơn là những người cư sĩ chúng ta. Cho nên tôi không muốn phân tích sâu vào cái này với các vị là như vậy. Câu 337, hồi nãy giờ đọc 34, 334, 335, 336, bây giờ với 337. Đây là sự lành mà ta bảo với các ngươi, các ngươi hãy dồn sức vào để nhổ sạch gốc ái dục. Như người muốn trừ cỏ tỳ la thì phải nhổ gốc của nó. Các ngươi chớ lại để bị ma làm hại, như cỏ lau gặp cơn nước lũ. Cỏ lau gặp nước lũ thì sao? Tiêu điều sơ sát hết. Chúng ta lao vào ái dục cũng tiêu điều tan tác hết. Các vị nên nhớ như vậy, không phải là bình thường. Người mà sống lao vào ái dục riết là người đã thật sự mà nói, họ cũng mất hồn mà mất thân. Tức là thật sự mà nói, con người khi mà đam mê về điều đó, chúng ta thấy rằng nó dường như con người không bình thường. Chúng ta đọc về cuộc đời và sự nghiệp của cái gì đó, Mighty Sinh gì đó hả, cái người mà gọi là quyền anh, mà gọi là hạng nặng mà nổi tiếng á hả, à Mighty Sinh. Khi mà chúng ta đọc điều đó, chúng ta mới cảm nhận được ông tâm sự thật về cuộc đời của ông. Nhưng mà sự thật đáng sợ quá. Sự thật về một con người sống bằng bản năng, phải nói là chiều chuộng bản năng kinh khiếp. Cho nên rồi cuộc đời, sự nghiệp và sự mất sự nghiệp, nó như xoay trở một bàn tay. Làm lên sự nghiệp cũng rất nhanh, và tan sự nghiệp cũng rất nhanh. Thậm chí cuối cùng trở thành người nợ nần. Từ những con người mà tiền giàu mà không biết xài như thế nào, quăng tiền như là như rác, như giấy vậy đó. Và cuối cùng đến một ngày muốn mua mà phải suy nghĩ rất nhiều, coi có nên mua hay không, chọn lọc một món đồ rất bình thường mà không có tiền. Các vị nên nhớ là như vậy. Đọc cuộc đời của người khác để suy gẫm thôi, tôi nói là như vậy. Cho nên các vị nhớ, lao vào ái dục, chúng ta 1000 cơ hội của chúng ta, nó cũng không khác với 1 cơ hội. Chẳng qua là chúng ta bị tâm lừa đảo mà thôi. Cho nên tôi mới nói rằng tất cả những người tận hưởng ái dục mà như là chư bát giới nuốt trọng trái nhân sâm, thì nuốt 1000 trái cũng giống như nhau, cũng vẫn khác, vẫn thèm và vẫn chưa hiểu được hương vị nó là cái gì. Đây là một trong những bài giảng tôi giảng có ý nghĩa về hạnh phúc á, hạnh phúc chân thật đó, tôi chia sẻ cái này, bí quyết để có hạnh phúc á. Những cái này tôi chia sẻ với các vị rất nhiều, đôi khi các vị nghe lại các bài giảng đó, chúng ta sẽ thấy rằng nó giải tỏa được các vấn đề suy nghĩ của chúng ta hơn. 338, đốn cây mà chưa đào hết gốc rễ sâu bền thì cây vẫn sinh ra. Đoạn trừ ái dục mà chưa sạch hết căn gốc thì khổ não vẫn sanh trở lại mãi. Cái này các vị thấy giống như làm cỏ cú ha. Cỏ cú mà chúng ta, ngày xưa tôi đi làm cỏ chùa tôi biết mà. Chùa chuẩn bị rằm tháng 7 này bắt đầu là xúm nhau ha. Về lóc nhanh lắm. Nhìn sân sạch sẽ, quơ hốt rồi ngon lành, sân sạch bóng, ngày hôm sau nhú lên khúc. Các vị thấy nhanh vậy đó. Sáng ngày hôm sau là thấy nó nhú lên khỏi đất một khúc, vàng vàng trắng trắng rồi. Mình mới làm ngày hôm qua đó. Mình quét sạch sẽ, mình thấy sân chùa nó như vậy đó. Vậy mà mới có 1 ngày thôi đã nhú lên như vậy. Có nghĩa là sau này gì biết như vậy rồi. Tôi nghĩ là những mùa mà mùa mưa đó, bắt đầu là ra xúm nhau mới đào, đào móc gốc lên à, như vậy mà vẫn còn sót, nó cũng vẫn lên nhưng mà ít hơn rất là nhiều. Cho nên là móc cũ của nó rồi đó thì quả mai là nó mới chấm dứt. Như vậy thì đoạn tận phần thô của tham ái chưa hẳn là chúng ta chấm dứt đâu. Khi gặp duyên nó sẽ phát sinh trở lại. Cho nên tôi nói rằng cái mức độ của những người có tuổi tác mà chúng ta kiềm chế được về vấn đề ái dục á, rất dễ. Nhưng mà đó là một sự mà gọi là ngủ ngầm của những cái củ cỏ cú á. Tôi nói thật ra như vậy. Và nếu mà chúng ta tái sinh thì những nhân tố này nó sẽ lặp lại. Đừng chủ quan rằng là chúng ta chấm dứt nha. Nhớ là như vậy. Đôi khi nó không phát tác trên mặt hiện tượng, nhưng nó vẫn còn nguyên dạng của nó. Bởi vì nó chấm dứt là chúng ta giải thoát rồi. Chúng ta chấm dứt được luân hồi, chúng ta chấm dứt được nhân tố tái sinh rồi. Chúng ta đã phát sanh trí tuệ và giải thoát rồi. Sống trong sự chánh định rồi. Nên nhớ là như thế. Tôi tính đọc không cho hết mà không đánh kẽn rồi. Đọc nữa không? Hay là thôi để dịp khác thì chúng ta học tiếp nha. Cái này nó cũng còn hơi dài đó. Tôi tính đọc cho các vị nghe lướt qua thôi, chứ thật sự mà nói là phân tích sâu cái này đối với các vị nó cũng khó. 339 đọc tiếp một câu này, gán. Những người có đủ 36 dòng ái dục, họ mạnh mẽ rong ruổi theo cảnh dục cảnh. Thế nên người có tâm tà kiến hằng bị những tư tưởng ái dục làm trôi dạt hoài. 340 dòng ái dục tuôn chảy khắp nơi như giống cỏ mạng la một tràng lan mặt đất. Ngươi hãy xem giống cỏ đó để dùng tuệ kiếm đoạn tật gốc đi. 341 đời thường vui thích theo ái dục, ưa rong ruổi lục trần. Tuy họ có hướng cầu an lạc, vẫn bị quanh quẩn trong sanh tử vẫy vùng. Đây là tôi nói với các vị nè. Đây là điều tôi nói với các vị. Có những người thầy tu thấy vậy chứ quanh quẩn hoài vẫn rất là khó để giải thoát. Thầy tu của chúng ta cũng nằm trên mức độ của một người phàm phu trên chiến trình tu tập. Cho nên cái mức độ gọi là tái sinh rất cao trong mỗi thầy tu của chúng ta. Vì vậy cái phương pháp tu tịnh độ là một trong những cái phương pháp mà người ta nói là hạ căn hạ cơ gì đó. Nhưng mà tôi thấy rất hay. Rất hay. Đó là cái cách để chúng ta né được với tất cả những phong ba bão tố của cuộc đời, để chúng ta có thể là chuẩn bị cho mình đủ cái cơ hội để đoạn trừ tận gốc của khổ đau. Đây là quan trọng lắm. Học thuyết tịnh độ không bao giờ hết ý nghĩa với chúng sinh trong trần thế này. Tôi nói với các vị rồi mà, học thuyết tịnh độ không bao giờ hết ý nghĩa với chúng sinh trong trần thế này. Là điều đương nhiên, là một điều chắc thật như vậy. Nhưng mà phải tu đúng theo ý nghĩa và tinh thần của tịnh độ, chứ không phải là chúng ta nói kiểu mà lớt quớt cho qua chuyện. Nên nhớ như thế. Thôi chúng ta dừng cái buổi nói chuyện tại đây. Xin chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.